Trước hết đó là Mạc Khải tiệm tiến về sự phục sinh. Rồi kế đó mình sẽ đặt câu hỏi, vậy thì người chết sẽ phục sinh như thế nào? Và cuối cùng là mình tin có sự phục sinh thì mình sống với niềm tin phục sinh đó làm sao? Thế các anh chị phải chịu khó mở sách thánh với tôi mới được. Bây giờ lấy sách Maccabê mở quyển thứ hai. Sách Maccabê quyển 2 chương 7 câu 14. Thế nếu thấy rồi chúng ta đọc chung với nhau câu này. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau:
thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu.
Ta đọc một câu đấy thôi. Thế bây giờ tôi phải thưa với các anh chị thế này. Ở trong phần nói đến Mạc Khải tiệm tiến về sự phục sinh á, cái từ tiệm tiến có nghĩa là dần dần, từng bước một, Chúa mới tỏ ra, chứ không phải là ngay từ đầu. Cái cuốn sách Maccabê này được viết vào thế kỷ thứ hai trước Chúa Giêsu, trước Chúa Giáng sinh. Có nghĩa là vào cái giai đoạn cuối của thời cựu ước. Lúc ấy giờ, dân Do Thái nằm dưới sự thống trị của đế quốc Hy Lạp và văn hóa Hy Lạp chi phối đời sống của người Do Thái. Thế thì có nhiều người Do Thái, người ta chống lại sự thống trị của văn hóa Hy Lạp. Người ta đứng lên muốn làm cuộc cách mạng, mà cụ thể nhất là gia đình Maccabê, và chủ yếu lúc ban đầu là ông Mattathias, rồi về sau này là những người con của ông ấy. Cho nên khi ta đọc sách Maccabê này là ta đang đặt mình ở giai đoạn cuối của cựu ước. Và ở giai đoạn đấy thì ta bắt đầu thấy hé mở niềm tin vào sự phục sinh, vào sự sống lại. Ý câu mà các anh chị vừa đọc nó nằm trong một câu chuyện rất hay, đó là câu chuyện tử đạo của bảy anh em. Và có lẽ một trong những lời cảm động nhất đó là lời của bà mẹ, chúng ta có thể thấy ở câu 22 cho đến câu 23. Bà mẹ này tận mắt chứng kiến những đứa con của mình bị hành hạ. Vậy mà bà can đảm, bà khuyên con như thế này ở câu 22. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Các anh chị thấy trong lời nhắn nhủ của bà mẹ này, một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Mẹ không phải là tác giả làm nên sự sống này. Sự sống này là quà tặng của Thiên Chúa ban. Mẹ chỉ là khí cụ thôi. Mẹ chỉ là người được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa là đấng tạo hóa thôi. Một niềm tin rất mãnh liệt. Và đấng tạo hóa ấy do lòng thương xót cũng sẽ ban lại cho các con thần khí và sự sống. Anh chị thấy niềm tin vào sự phục sinh xuất hiện khá là rõ nét ở giai đoạn cuối của Cựu Ước. Thế bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa đến thời của Chúa Giêsu thì sao? Chúng ta lấy thử Marco chương 12. Ở chương 12 từ câu 18 cho đến câu 27 thì các anh chị đã quen với đoạn tin mừng này rồi, tức là Chúa Giêsu đối thoại với những người thuộc phái Sa Đốc, là những người chủ trương không có sự sống lại, phải không? Thế cho nên các ông ấy mới đưa ra một cái câu hỏi mà có lẽ trong thực tế nó cũng không có, nhưng mà các ông muốn bắt bẻ Chúa Giêsu thì các ông ấy nêu ra một trường hợp, đó là một người phụ nữ có đến mấy ông chồng, có đến 7 ông mà vẫn không có đứa con nào. Vậy thì nếu mà có sự sống lại thì trong cuộc sống đời sau bà ấy thuộc về ai? Hay là 7 ông đánh nhau? Họ đưa ra một cái trường hợp rất là khó xảy ra trong thực tế, nhưng mà muốn bắt bẻ Chúa Giêsu vậy. Thế thì các anh chị lấy ở câu 26, câu 24 và cho đến 27, chúng ta sẽ thấy câu trả lời của Chúa Giêsu. Đức Giêsu nói:
chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to.
Cái thói quen của con người là chúng ta hình dung thế giới mai sau giống như thế giới hiện tại. Thế cho nên là lo đốt vàng mã mới gửi đô la với lại xe Toyota Camry xuống dưới đó cho các đấng xài. Mình hình dung cái thế giới mai sau nó theo thế giới hiện tại, mà quên mất rằng đó là một thế giới hoàn toàn khác. Như Chúa Giêsu nói, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, sẽ giống như các thiên thần trên trời. Và Chúa Giêsu khẳng định Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Cho nên trong lời rao giảng, Chúa Giêsu đã khẳng định rất rõ. Rồi đến thời của Thánh Phaolô đi rao giảng thì Ngài có một câu rất mạnh mẽ liên quan đến đề tài này, cho nên các anh chị không thể không biết đến. Và vì thế chịu khó mở thêm chút nữa thư thứ nhất Côrintô. Câu này quan trọng lắm. Nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã sống lại rồi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Cái câu này của Thánh Phaolô cho thấy niềm tin vào sự phục sinh là điểm then chốt trong đức tin Kitô giáo. Điểm then chốt. Mà nếu chúng ta không chấp nhận cái lời tuyên xưng đức tin này thì không thể nói mình là người Công giáo được. Tự nhiên tôi nhớ đến một tác phẩm, một cuốn tiểu thuyết mà tác giả không chỉ là một nhà văn nhưng còn là một triết gia. Hình như tựa đề của cuốn tiểu thuyết đó là Kẻ Tuẫn Đạo. Ông triết gia đó, ông ấy mô tả trong một giáo xứ mà ông cha sở đó, cũng là một linh mục tuyệt vời, sống rất đạo hạnh, cử hành các bí tích rất nghiêm túc, sống chan hòa, phục vụ mọi người, ai cũng yêu mến hết. Chỉ có mỗi một điều là khi dâng lễ, đọc kinh Tin Kính, ông ấy đọc chung với cộng đoàn, nhưng mà đến cái câu "tôi tin xác loài người sẽ sống lại", không bao giờ ông đọc. Dĩ nhiên nhà văn đó, triết gia đó, ông ta muốn diễn đạt cái tư tưởng, cái suy tư riêng của ông ta. Một người không tin có sự sống lại, sự sống đời sau, nhưng vẫn có thể dấn thân, hy sinh cả con người, cả cuộc đời của mình để phục vụ một cộng đoàn. Nhưng mà dù vậy đi nữa, nếu thực sự ông linh mục đấy mà không tin vào sự sống lại thì không thể nói ông là một Kitô hữu đích thực nữa. Thế cho nên Thánh Phaolô khẳng định rất mạnh đối với chúng ta này: nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và đức tin của anh chị em cũng trống rỗng luôn. Đấy là một vài câu kinh thánh căn bản làm nền cho chúng ta khi bàn đến vấn đề này. Từ đó, Hội Thánh trình bày một số điểm giáo lý mà khi nói đến mặc khải tiệm tiến về sự phục sinh, các anh chị nên nắm. Đó là cái niềm tin và sự sống lại của thân xác không được Chúa mặc khải ngay từ đầu một lần một là xong, mà mặc khải ấy nó được bày tỏ một cách tiệm tiến từng bước dần dần trong lịch sử. Người ta gọi đó là khoa sư phạm của Thiên Chúa. Cũng giống như các anh chị là bậc cha mẹ ở trong gia đình, các anh chị là những thầy cô giáo ở trường, nên chúng ta dạy con sao? Đâu có phải một lúc mà mình dạy nó ghi kiến thức ở đại học đâu, phải không? Mình phải dạy nó từng bước nhỏ chứ. Thiên Chúa cũng áp dụng cái khoa sư phạm đó trong tiến trình mặc khải cho dân của Ngài, cho chúng ta. Mặc khải tiệm tiến, từ từ, dần dần, từng bước một. Và trong mặc khải đó có hai điểm then chốt. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự. Và thứ hai, Thiên Chúa là đấng trung tín với lời giao ước. Bây giờ thứ nhất, Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự. Thiên Chúa tạo dựng con người, cả hồn lẫn xác. Không phải chỉ có linh hồn, mà cả thân xác. Cũng không phải chỉ có thân xác, mà cả linh hồn. Thiên Chúa tạo dựng con người toàn diện. Và vì thế, ơn cứu độ cũng là một ơn cứu độ toàn diện. Và thứ hai là, Thiên Chúa là đấng trung tín với lời Ngài đã hứa. Ngài đã hứa thì không bao giờ Ngài bỏ lời hứa. Hai điểm căn bản đó là nền tảng, là cơ sở cho niềm hy vọng của chúng ta vào sự phục sinh thân xác này này. Chứ không phải chỉ là sự phục sinh thiêng liêng đâu. Và đỉnh cao trong tiến trình mạc khải của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Như lúc nãy các anh chị cùng với tôi đọc một đoạn ở trong Marco 12 đó, trong cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với người thuộc phái Sa Đốc, thì trong lời rao giảng, Chúa Giêsu đã khẳng định niềm tin vào sự sống lại. Ngoài lời rao giảng đó ra, Chúa Giêsu còn ban cho chúng ta những dấu chỉ cụ thể. Ví dụ, Ngài cho Lazaro sống lại từ cõi chết. À, dĩ nhiên không phải là sống lại giống như Ngài, sống lại với cái thân xác cũ, sống một thời gian nữa để rồi lại chết. Nhưng mà cho thấy quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu. Thành thử ngoài lời rao giảng, Chúa còn ban cho mình những dấu chỉ cụ thể. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu kết hợp đức tin vào sự phục sinh với chính bản thân của Ngài. Khi Ngài tuyên bố, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Tin mừng Gioan chương 11. Các anh chị mà học tin mừng Gioan với tôi ở trong lớp Kinh Thánh thì tôi nhắc lại thôi để cho đừng quên. Sách tin mừng Gioan có cái phần được gọi là sách của những dấu lạ. Nhưng mà những dấu lạ đó đó không bao giờ chỉ được kể ra như là phép lạ. Mà những dấu lạ đó được kể ra để kèm vào đó là những suy tư thần học, suy tư đức tin. Cho nên chương 11 kể lại dấu lạ là Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại từ cõi chết. Và gắn với dấu lạ đó là suy tư thần học về Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Gioan là như thế đấy. Nhắc để cho các anh chị khỏi quên thôi. Thành thử tôi nói lại, nơi Chúa Giêsu đó thì có lời rao giảng, nơi Chúa Giêsu còn có dấu lạ, nơi Chúa Giêsu còn là khẳng định về chính bản thân của Ngài là sự sống lại và là sự sống. Và cuối cùng, tất cả nó được đúc kết nơi cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, như lời Ngài đã hứa. Thế cho nên, khi nhìn lại cái tiến trình mạc khải tiệm tiến của Thiên Chúa cho dân Ngài về sự phục sinh, chúng ta đi từng bước một, rồi thấy đỉnh cao là Chúa Giêsu. Cái niềm tin đó được khẳng định và có cơ sở vững vàng trên lời Chúa. Chứ không phải là tự mình nghĩ ra đâu.